Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Thượng Minh Hạ Trân, ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban Hoằng pháp của thành phố chứng minh. Kính thưa toàn thể Pháp hội Đạo Tràng thân mến của chúng ta, lời nói đầu tiên chúc cho toàn thể các Phật tử vào buổi sáng hôm nay thính Pháp để thực hành lời dạy của Phật cho được thân tâm thường an lạc. A Di Đà Phật. Thì kính thưa với quý vị, Đức Phật của chúng ta thì hiện ra cuộc đời, tức là đem cái giáo pháp lại cho toàn thể chúng sinh để hưởng và hấp thụ cái giáo pháp ấy. Mà người mà biết dùng cái giáo pháp làm một món ăn tinh thần thì người đó sẽ được an lạc và rời khỏi những cái khổ đau ở trên kiếp nhân sinh. Cho nên chúng ta mới thấy rằng có những người đã sống ở nơi cõi đời nhiều cái sự khổ đau, nhưng mà sau khi thọ nhận được cái giáo pháp của Phật rồi đó, thì người đó hết khổ đau. Vậy có những người nói rằng con tu nhưng mà con bị khổ đau hoài, thì tự vì chúng ta không có thực tập cái lời dạy của Đức Phật cho nó hoàn hảo. Mình nói thật ra cũng như cái chàng vô não là một cái vị mà tướng cướp ở trong cái thời điểm của Đức Phật, nhưng mà sau khi được Phật giáo hóa cho rồi đó, ông thâm nhập cái lời dạy của Phật, ông sống thì an lạc vô cùng. Rồi những cái người mà ông đã gieo quán cái thù đó, chẳng hạn như mà giết chóc những người thân của người đó, người ta vẫn gặp ông, người ta quán trách, người ta chửi ông. Nhưng mà hồi lúc chưa có thấu đạt được giáo lý của Đức Phật á, thì ông bị chửi thì tâm thức nó nổi lên cái sân hận, rồi từ đó ông mới tạo cái nghiệp ác. Bây giờ vẫn nghe người ta chửi, nhưng mà ông không có nổi tâm sân hận. Cho nên với nghĩa đó thì chúng ta mới thấy rằng cái sự tu tập của chúng ta, nếu người nào thực tập cho nó hoàn hảo thì cái người đó sẽ được an lạc ở nơi tự thân, tự khẩu và tự ý của chúng ta, chứ không phải chúng ta tu cái gì. Với cái nghĩa đó thì cái đề tài giảng hôm nay xin gửi đến toàn thể quý vị, tức là tu tập trong ba nghiệp để chúng ta được an lạc và hạnh phúc. Đó là chủ đề giảng hôm nay xin gửi đến toàn thể các Phật tử. Hôm nay chúng tôi muốn nói cái đó để cho các vị thấy được cái sự tu tập của chúng ta nó có ích lợi và nó đem lại cái lợi lạc. Chứ chúng tôi không nói về cái phần mà mặt trái của cái lợi ấy. Cho nên có những vị pháp sư giảng về cái điều thiện nhưng mà ít nghe nói thiện mà toàn nói ác không. Thì chúng ta mới thấy rằng phân tích nhưng mà phân tích toàn là những cái ác không. Thì như vậy chúng ta chưa sử dụng được cái điều thiện đó. Với cái nghĩa đó mà hôm nay chúng tôi sẽ nói về cái phần được của thân thể và của khẩu nghiệp và cũng như là ý nghiệp của chúng ta. Vì sao chúng tôi nói vậy? Người tu Phật của chúng ta đó, chúng ta phải làm sao cho cái thân của mình mà nó được cái gì? Được cái an lành. Mà cái được đó trong từ Phật giáo người ta gọi là đắc. Cái chữ đắc của mình đó, chữ Hán là chữ đắc, mà đắc là được, ta gọi là chứng đắc. Thì được cái đó, mà mình được cái đó tức là mình phải an lành. Cho nên mình thực tập mà cái lời dạy của Phật thì chúng ta phải được cái đó. Thứ nhất là chúng ta thực tập về thân thì chúng ta phải được cái gì? Thì trong thân thì ngày xưa giờ Đức Phật không nói rất nhiều, nhưng mà quy tụ lại thì nó có ba thôi. Nhưng mà ba rồi đó, nó được ra tới 10 cái điều lành của thân. Cái điều lành thứ nhất của thân thể đó thì người ta nói là muôn loài đều gặp mình hoan hỷ, không có ý khiếp sợ. Tức là cái được của thân thể chúng ta đó. Thì cái được cái thân thể chúng ta mà được muôn loài mà nó gặp mình nó không sợ, thì thân này phải có cái sự yêu thương gắn kết với muôn loài. Còn tôi và các Phật tử bây giờ, các loài vật nó sợ là vì sao nó sợ? Hả? Tự vì mình xơi thịt nó quá nó sợ, chứ không có gì hết. Các Phật tử nào mà có duyên, cũng như đây có vài Phật tử ở Mỹ, ở Úc gì đó, thì các vị đi bạch, thì cái này nó có cái bài pháp mà dạy chúng ta thực tại. Một hôm đó thì tôi đi giảng ở chùa Liên Hoa năm 2007 đó, ở Lap Chi Rap đó. Sau khi giảng xong vào buổi chiều, trước cửa chùa đó có một cái sân vận động rất lớn. Từ sân vận động đó, ni sư đó mới đem những cái thức ăn mà thừa của chùa đem ra cho những cái loài chim, rồi những cái loài vật đó nó dùng. Thì trong đó có tôi đi. Thì khi đi ra như vậy thì mình gãi cái những cái thức ăn đó thì các cái loài vật nó bay về rất đông. Và có những loài vật nó đậu ở trên cái bả vai của tôi, có cái cùng phim đó. Mà các Phật tử thấy Việt Nam có loài nào nó đậu bả vai mình không? Không có. Vì sao vậy? Là vì tất cả những cái người bên đó, nghĩa là gần một thế kỷ trôi qua, thì người ta ăn thịt các loài động vật rất nhiều. Cho nên những cái người đó họ bị mập ú đi. Nhưng mà trong gần cuối thế kỷ của 20 và thế kỷ 21 thì giờ đó họ không ăn, ít ăn cái loài động vật mà trở lại ăn thực vật, mà còn thương yêu các loài vật vô cùng. Vì lẽ đó nên các cái loài vật đó nó gắn kết với mình. Cho nên mình mà tu được cái thân của mình đó, mà nó hoàn hảo rồi đó, thì tất cả các cái tha nhân, trong đó con người và loài vật, kể cả những cái loài mà ngạ quỷ rồi vân vân, gặp mình người ta quý lắm, người ta sợ lắm. Cho nên mình tu gì mà ngạ quỷ mà người ta theo người ta báo thì cái đó gọi là chưa được hoàn hảo. Giống như ngài Ngộ Đạt Quốc Sư đó, ngài tu hành nghĩa là chân chánh vô cùng tới 10 đời, nhưng mà cái đời cuối cùng nó chỉ có tham ngồi cái tòa trầm hương chút thôi, mà bị chịu thối như vậy 10 đời mới theo báo quán được. Còn chúng ta mà thân của chúng ta không làm tổng giảm mạng sống chúng sanh rồi đó, thì tất cả mọi loài nó quý kính. Cho nên ở đây mới nói là được muôn loài gặp mình đều hoan hỷ. Mà bây giờ á, mà người ta gặp mình ta không hoan hỷ thì mình phải xét lại ý nghĩa đó. Thì các vị nên cố gắng thấy được cái thân của ta đầu tiên. Thứ hai là đối với tất cả chúng sanh lúc nào cũng khởi tâm từ bi. Cho nên Đức Phật dạy mà chúng ta không làm tổn giảm mạng sống của chúng sinh á, thì chúng ta gắn kết với chư Phật, cho nên có tâm từ bi. Còn mình ăn thịt hoài là không có tâm từ bi đâu, nó thật gì vậy. Với cái nghĩa đó là mình thấy cái lợi của mình là không làm tổn giảm mạng sống chúng sanh, thì cái tâm từ và cái tâm bi chúng ta nó phát khởi càng ngày càng lớn mạnh lên. Cho nên đây là cái lợi. Chúng tôi nói cái lợi thôi chứ không có nói cái hại. Và cái thứ ba là dứt bỏ được các tập khí, thói quen giận tức. Cho nên chúng ta ăn thịt cái loài động vật, mà trong lúc động vật mà nó chết, không có loài động vật nào mà nó được an lành nó chết hết. Cũng như ngày xưa người ta nói ở Việt Nam mình có cái lò heo chánh hưng đó, mà tối đêm nào giết hàng trăm hàng ngàn con đó, mà mỗi lần chuẩn bị giết con heo đó không có con heo nào mà nó nói nó an lành nó chết hết, phải không? Nói gì? Nó sợ, trong lúc sợ đó rồi nó tức lên, nó gọi là nó sân hận. Mà trong sân hận đó chúng ta ăn vào thì chúng ta làm gì? Chúng ta đổi sân nhiều chứ không có gì. Cho nên khi mà chúng ta không có làm tổn giảm mạng sống của các loài á, thì chúng ta được gọi là xa lìa những cái tức giận, cái tập khí mà thói quen mà chúng ta làm tổn giảm cái mạng sống của các loài vật đó. Cái điều thứ tư là thân thường không bệnh hoạn. Các vị thấy đây là cái lợi nghe. Cho nên có những người sanh lên trần gian á, đến già không bệnh gì hết, ngộ vậy chứ. Có người tới già không uống một viên thuốc. Còn mình á, nghĩa là từ trẻ trẻ thì không nói, qua U30 trở về thôi bệnh tan nát hết. Như tôi vậy. Vì sao bệnh? Tổn giảm mạng sống nó quá nhiều. Lúc tôi hồi 6 tuổi, 7 tuổi đến 13 tuổi tôi giết không biết bao nhiêu các Phật tử. Vì ở dưới quê mà, phải không? Cha mẹ tôi ở đó có đi có ấy đồ tát, Tết đồ tát xe mà chở đó. Cái bồ để vô đó chở 3-4 xe. Xe mà xe con trâu nó kéo á, toàn là cá tôm đầy hết. Còn mà lúc mà còn nhỏ đó, cái tháng 5, tháng 6 mà trời mưa rồi, các Phật tử ếch kêu đầy hết, cua là ốc nó đầy ruộng hết. Mà lúc nhỏ biết đâu. Cho nên ra cứ bắt xơi nó. Mà xơi nó vì lẽ đó nên mình gọi là tích tụ trong cái sân hận đó, trong cái binh tật của các loài vật đó. Mà bây giờ lớn tuổi mình bệnh thôi, chứ không có nói gì hết. Cho nên duyên nghĩa đó mới nói rằng thân thường không bệnh hoạn, là người không có làm tổn giảm mạng sống các loài vật thì thân không có bệnh. Cho nên có những người sanh lên không có bệnh, có những người sanh lên thời đã cơi uống thuốc tới chết thôi, không biết bao nhiêu tiền mà nó đau nó nhức đủ chuyện hết. Thứ năm là được các hàng quý thần ủng hộ. Ngon chưa? Mình thân mình không làm tổn giảm mạng sống chúng sanh mà được quý thần người ta ủng hộ, chứ huống chi là chư thiên hay là chư Phật. Đó là chư Phật chư thiên ta ủng hộ nói rồi, còn cái loài quý thân mà bây giờ nó cũng ủng hộ mình đó. Ngon lành vậy đó. Cho nên chúng ta mới thấy được đây là cái lợi, và chúng ta nên cố gắng làm. Thứ sáu là thân được gì? Thân được sống, sống lâu. Cho nên cái người nào mà ít sát sanh đó thì cái người đó U80 trở lên. Còn mình giết nhiều đó, thì mình không có U80 đâu. Mình đi sớm để dai trả dai, mà mình đã dai bây giờ phải trả, cho nên đi sớm. Vì là đó nên cái thân được sống, sống lâu. Thứ bảy là khi ngủ không có ác mộng. Các Phật tử theo mình không sát sanh, tối mình ngủ một giấc tới sáng luôn. Còn sát sanh nhiều, tối mình sao? Nằm thấy ác mộng, thấy người ta rượt, té xuống sông hay té giếng, không cho xe đụng, ngộ đời vậy đó. Mà mở mắt ra thì không có xe đụng. Đó là cái ác mộng mà chúng ta đã gieo trồng nhiều đời, bây giờ nó tích tụ, nó nằm ở trong cái mộng mị đó. Thứ tám là tiêu diệt những quán kết lâu đời. Cái quán kết này á là nó có tích tập ở trong nhiều đời. Bây giờ sanh lên cõi đời mình không làm gì hết, nhưng mà đi ngang là nó gặp mình, nó ghét là nó đánh mình hay ngồi. Chứ không phải mình chọc nó đâu. Mình chọc thì chuyện đó không nói rồi, phải không? Nhưng mà không chọc nó, tự động gặp mình nó đánh nhẹ. Cái này cũng có. Cho nên cái người mà thực tập tu hành ở trong cái thân mà không làm tổn giảm mạng sống chúng sanh á, thì cái người đó không có gọi là quân tập cái quán thù ở nhiều đời. Mà hiện đời là chúng ta không có những cái người quán thù đối với mình. Điều thứ 9 là không sợ đọa vào ác đạo. Cho nên chúng ta không giết hại chúng sanh, làm gì chúng ta xuống địa ngục cả, phải không? Chúng ta đọc ở trong cái kinh Địa Tạng đó, nàng gì đó, tức là nàng Quan Mục mà có những người cha người mẹ thích ăn loài cá trạch, cho nên mới đọa vào dưới địa ngục. Còn mình ăn rau tươi, mình có đọa xuống dưới chi không? Đâu xuống chi, mình ăn rau tươi mình chết, mình thành gì? Thành cây cỏ rau tươi lại. Và cây cỏ rau tươi đó nó nằm ở trên mặt đất này, xuống vậy đó. Có thể mình làm cây cỏ ở nơi cảnh giới Tây Phương còn ngon nữa, chứ không phải sung sướng đó. Vì cây cỏ đó cũng nghe pháp được. Mình nói đó là cái pháp thân mà nó hiện ra nhiều cái cảnh giới, trong đó có cây cỏ hoa lá cũng là pháp thân của chư Phật. Thứ 10 là không bị trộm. Thứ 10 là khi mạng chung được sanh lên cõi trời, chúng ta chỉ điều chỉnh, chúng ta chỉ có giữ cái thân thôi, không khi nào gớt ở dưới tam đồ. Mà tệ lắm á là chúng ta được sanh lên cõi trời, mà trên cõi trời đó nó có những cái cảnh giới người ta gọi là Tây Phương. Trong cái cảnh giới thập phương tịnh độ đó thì cái cõi trời Đâu Sức Đà đó là cảnh giới Tây Phương, ở trong 10 phương pháp giới, giống như ở Tây Phương Cực Lạc vậy, chứ không phải cõi trời không có Tây Phương đâu. Ở trần gian mình cũng có Tây Phương. Mà các Phật tử biết ở trần gian Tây Phương là gì không? Ở đây chúng tôi mới nói đây là các vị được Tây Phương, là ba nghiệp thanh tịnh là các vị có Tây Phương đó, chứ không phải là đợi chúng ta về Tây Phương. Ở nơi trần gian chúng ta cũng có Tây Phương. Đó là chúng ta biết điều chỉnh về cái thân. Cho nên các Phật tử mà có điều chỉnh được thân á, các vị được lợi lạc trong 10 điều đó. Bây giờ chúng ta điều chỉnh về cái miệng của mình đây, mà được lợi về cái miệng. Hồi nào giờ người ta nói cái miệng ác, miệng chửi, miệng nói láo, miệng thiêu dệt. Ở đây chúng tôi nói miệng được lợi. Hồi nãy chúng tôi nói thân được lợi nè, đó, bây giờ miệng được lợi. Miệng được lợi là gì? Đó, miệng được lợi cũng có những cái điều lợi ích. Cái điều thứ nhất là chúng ta giàu có của cải nhiều và không bị vua quan giặc cướp, nước ngập, lửa cháy và các cơn phá ác nào phát tán hay phá tài sản của chúng ta. Đó là cái ý nghĩa mà cái đầu tiên mình không có nổi lên cái tham của tâm hay của thân của chúng ta. Đó. Cho nên ở đây là cái lợi ích về trong cái thân của chúng ta mà chúng ta không tham. Được giàu có của cải. Mà các Phật tử bây giờ chúng ta không có thấy được cái lợi này, mà mình nghĩ rằng á, mình đi tảo tần mua bán cực khổ rồi tham lam thì chúng ta mới có lợi. Còn ở đây chúng ta chỉ không tham thôi. Cho nên ở trong cái 10, trong 7 điều thất thánh tài đó, là các Phật tử biết làm sao mà chúng ta giàu không? Hả? Chỉ có thí tài là giàu. Còn mình bây giờ á, muốn tài giàu cho mình không mới giàu, ngộ vậy. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ lại, đúng Phật nói vô cùng gọi là, là gì? Là gọi là diệu dụng của cái thân không tham này. Mà người có tiền có của đem cho nhiều, người đó mới giàu chứ, phải không? Còn cái người tham nhiều là cái người đó không khi nào giàu. Cho nên ý nghĩa đó chúng ta mới thấy cái thân thứ hai là chỉ cho cái sự giàu có của chúng ta. Thứ hai là được nhiều người thương yêu. Mình không tham của thân thì ta gặp ta quý lắm. Còn mà có tham thân ở lại thì coi chừng à, phải không? Thí dụ như ông thầy ấy mà ông tham quá lại nhà với Phật tử nói coi chừng ổng à, phải không? Coi chừng ổng, coi chừng cái đồ nào tốt đó ổng lén lén ổng lấy à. Còn mà không tham, các Phật tử lại tự do đó, mà không tham được lợi ích vô cùng đó, lợi ích của là được nhiều người thương yêu. Cái thứ ba là không bị người lừa gạt. Mà hôm nay chúng ta trên trần gian này bị gạt hoài đó, thì các Phật tử nhớ nhớ cái chỗ này nha, là chúng ta tham nhiều đời lắm, nhưng mà cái được của người giữ cái giới không tham đó thì được mọi người người quý kính nè, rồi không người nào lường gạt, là người ta toàn là nói sự thật không đó. Cái này là nếu mình thực hành là được. Được thứ nhất á, là chúng tôi có làm rồi chúng tôi mới biết. Thí dụ như mình đã sống với sự thật thì mình quen với tất cả mọi người ta đều nói sự thật, ít có ai gạt mình lắm. Mà muốn biết được sự thật thì chúng ta nên tiếp xúc với mọi người đó. Chẳng hạn vừa rồi chúng tôi chuẩn bị làm cái thất á, thì chúng tôi cũng có giao lưu với tất cả mọi người. Thì mọi người người ta kiến trúc á, thì cái người đó họ nói như vậy, người kia họ nói như vậy, người nọ họ nói như vậy, mà nói y vậy là hoàn toàn chúng ta biết đây là sự thật. Vì mình đối với mọi người sự thật, cho nên người ta nói những cái gì đó, những cái điều kiện chẳng hạn như là sắt bao nhiêu, xi măng bao nhiêu hay là cái gì đó, ta cũng nói sự thật chứ không có nói dối mình. Còn những cái người mà mình đã tham lam nhiều đời, bây giờ thôi người ta nói ví dụ xi măng 50, người ta nói 70 trời về, mình đâu có tiếp cận đâu. Ý nghĩa đó thì hoàn toàn đó là cái sự thật mình đối với mọi người. Thứ tư là người muôn phương xa điều khen ngợi. Cho nên các Phật tử thấy mình không tham rồi, ở đâu người ta cũng quý trọng mình. Ở tại thành phố này người ta cũng quý trọng, mà các Phật tử đi về các tỉnh người ta cũng quý trọng mà. Bởi vì cái tiếng thơm đó nó vang khắp cùng, cho nên đi chỗ nào ta cũng quý trọng. Còn mình tham thôi, ta đồn lên cái là chỗ nào gặp cái mặt mình người ta xa lắm. Thứ năm là không lo bị tổn hại. Không lo bị tổn hại về tài chánh, về vật chất, về thân thể, tức là được an lạc vô cùng. Thứ sáu là tiếng tốt đồn xa. Cái này là đi đâu người ta cũng ủng hộ mình, người ta giúp đỡ mình, cho nên mình làm tất cả những cái việc thiện. Thứ bảy là có tài hùng biện, không sợ sệt ở chỗ đông người. Cái người không tham vậy mà họ vững vàng giữa chỗ đông người. Còn cái người tham gặp người sợ lắm. Vì sao sợ? Hả? Vì sao các tôi biết sợ không? Sợ người ta biết mình. Ta biết mình ưa trên chĩa hay gì đó, ta sợ. Còn mình không tham, mình đâu có sợ gì đâu, phải không? Ta gặp là ta quý. Còn mình tham, mình sợ, họ biết ở đây có ai biết mình không? Đó vấn đề đó thì chúng ta mới thấy được. Thứ tám là tiền của khí sắc sức lực nguyên luôn tốt đẹp và có tài nhanh chóng, nhanh lẹ trong công việc làm ăn. Đó, cho nên chúng ta không tham, chúng ta làm ăn cũng ngon lành, gặp ở đâu cũng là thuận buồm xuôi gió. Làm một lời tư năm ba, nó ngộ nó thuận mà, chứ mình đâu có không ăn cắp ai, không ai gì lẽ đó. Nên ta nói là tiền của khí sắc sức lực mà luôn luôn tốt đẹp. Thứ chín, thường có tâm bố thí. Cho nên mình không tham mà còn phát tâm bố thí cúng cúng dường, mà phát tâm bố thí cúng dường là chúng ta đã gieo trồng cái công đức, mà công đức đó người ta gọi là gửi ngân hàng đạo đức. Mà gửi ngân hàng đạo đức thì có Phật tử xài hoài không hết, ngồi vậy đó mà có ai gửi ngân hàng là có xài hoài không hết, phải không? Phật tử có gửi không? Tức là có gửi ngân hàng là có tiền, còn mà không gửi thì nghèo. À, cho nên ở đây mới nói rằng thường có tâm bố thí. Mười, khi mạnh trung được sanh lên cõi trời. Chúng ta ở nhân gian này mà chưa có tu gì hết, mới điều chỉnh được cái thân không tham thôi là chúng ta thoát sanh được lên cõi trời. Còn mình tu mà không sát, mà còn không trộm, mà còn bố thí cúng dường cho Tam Bảo, mà bố thí cúng dường cho Tam Bảo gọi là cúng dường tam lưng không tịch, là các vị được về cõi Phật. Mà tam lưng không tịch là gì? Là không thấy mình cho, không thấy tiền mình đem cho, mà không thấy người mình cho. Nhưng mà nào giờ các Phật tử có làm việc đó không? Ít lắm, cũng có chứ không phải là không, nhưng ít. Cúng 10 triệu mà thầy không ghi buồn lắm. Cho nên phải ghi, mà thầy ghi bằng Phật ghi á, Phật ghi mới hay hơn. Mà Phật ghi á là dạy cho chúng ta cúng dường ba la mà là mật. Còn thầy ghi là cúng dường của gì, của nhân địa mà thôi. Mà của nhân địa thì phước hữu lậu sanh diệt, có rồi mất. Vậy mà chúng ta chịu kiểu đó, kêu ông thầy cũng ghi vô thì chịu. Mà Phật không ghi, nhưng mà nó có cái phước khắp cùng ở trong không trung này. Cho nên cái đó người ta gọi là được lợi ích vô cùng. Cái điều kế tiếp là không, ở đây điều chỉnh thân nó không sát, không đạo, bây giờ không dâm. Đây, không dâm chúng ta có bốn điều nhà được lợi ích. Điều thứ nhất là các căn hòa thuận. Các căn hòa thuận nghĩa là nó phù hợp theo cái thân tướng và cái gương mặt của chúng ta. Nhớ cái chỗ này, cái thân tướng và gương mặt, tức là nó các cái giác quan của mình không có thiếu gì hết. Con mắt của mình vẫn sáng để nhìn tất cả những cái cảnh vật. Lỗ tai của mình nó rất là thính, nói cái gì ở đâu cũng nghe. Lỗ mũi của mình đó, mùi hương mình ngửi được. Chứ những cái người bị viêm son mũi chúng tôi, bị vết ngăn của mũi á, cũng khó ngửi lắm, nhất phải đi chuyện chơi sao. Mà lỗ tai của mình mà nó bị viêm không thôi, nó xanh mũ đó, nghe cũng khó lắm. Cho nên có những người ta điếc đó, ta mới mang đó. Nên nghĩa đó thì hoàn toàn mình đưa cái đó, ta gọi là các căn, nghĩa là hòa thuận, tức là nó đồng với cái sự hiểu biết với nhau, chứ không có phiết cái nào. Còn mình phiết cái với tiêu chuẩn á, mình dùng cái miệng mình trao chuốt về tình cảm nặng nề đó, coi chừng sanh lên là nó khiếm phiết. Nó khiếm phiết là nó sức, không thôi là nó đớt, không thôi là nó ngậm. Thì cái đó người ta gọi là nó không có phù hợp. Ở đây nó gọi là hòa thuận. Thứ hai là tâm được yên tĩnh, xa những ý nghĩ bất chánh. Cho nên cái người mà không có tình cảm nặng nề đó, các vị không có sợ gì hết. Tới ngủ tâm ý của mình á, nó được yên tĩnh lắm. Còn mình tình cảm nặng nề chưa chắc gì yên tĩnh đâu. Phải lo cái này, phải nghĩ cái kia, còn nghĩ gặp nhau để xung đột vì đủ chuyện hết, cho nên rất là khổ. Còn người không có cái tình cảm đó, nghĩa là khẽ re tới cứ nằm ngủ, nằm trên giường cũng được, nằm dưới đất cũng được, cũng an lành. Điều thứ ba là được người đời khen ngợi tôn vinh. Cho nên các cái bậc vua chúa, các cái vị lãnh đạo, các cái vị tu sĩ, mà cái vị nào mà giữ gìn được cái thân mà thanh tịnh này á, nó gọi là có oai nghi, có giới lực, người ta quý vô cùng, chứ không phải quý học vị cao đâu. Nhớ chỗ này, mình học tiến sĩ mà mình về mình tình cảm nặng nề, người ta không quý. Còn cái vị lãnh đạo đó, vị chủ trì học lớp 3 thôi, nhưng mà thân được thanh tịnh, người ta quý vô cùng. Những cái bậc trí thức cao cả, chẳng hạn như là tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư gì, người ta gặp, ta dẫn đến quy y với một cái vị học vị có lớp 3. Nhưng mà học vị lớp 3 này là được gì? Đó, được nghĩa là thanh tịnh của thân. Thanh tịnh của thân là không làm những việc của thế gian làm, tức là không có vợ, có chồng, không tình cảm lê thê, không lén lút gì đó. Thì cái người thế gian làm, thì cái người tu không làm chuyện đó. Mà cái thân của chúng ta, người ngoài đời mà chúng ta, nghĩa là giữ được cái đó cũng mọi người quý. Giữ được cái đó ý nghĩa là các Phật tử có gia đình đó, giữ chung thủy với chồng con thôi, ý nghĩa đó, với vợ con thôi, là quý vô cùng. Còn mình có gia đình, mình sớm mận tới đào đó, thì sanh ra vừa khổ mình, khổ cả vợ mình, khổ cả con mình, phải gì không? Cho nên ý nghĩa đó người ta mới nói là tâm được yên tĩnh đó, và đồng thời được mọi người khen ngợi và tôn kính. Mà nhất là người tu không có sai phạm này, người ta quý lắm, không tự nhớ. Còn người tu mà có sai phạm, người ta ít quý. Người giỏi vô cùng nhưng người ta không quý. Điều thứ tư là không ai xâm phạm đến tiết hạnh của vợ con của mình, hay là chồng con của mình. Hay lắm. Cái này là các vị thấy có những người cưới vợ, vợ yêu quý suốt cả đời. Có những người có chồng, chồng yêu quý suốt cả đời đó. Còn có những người mới có chồng đó. Ở dưới tôi có coi ngộ lắm. Có cái anh chàng đó, một năm mà lại coi tới 3 cái đám cưới. Một mình anh ta, tôi nói trời ơi sao anh cứ lại coi hoài. Anh ta nói là không hợp, thầy mới cưới gì không hợp. Một năm mà cưới 3 lần, không biết các Phật tử có thấy chưa? Vì chúng tôi ông thầy, chúng tôi chứng kiến cái việc đó, là cái người đó tình cảm nặng nề lắm. Mà khi mà cưới 3 lần thì các chị thấy cái người đó đâu có an tịnh ở đâu mà để mà làm việc làm của mình. Cho nên thân của chúng ta mà giữ được thanh tịnh đó, là không có tình cảm mà nặng nề đó, thì chúng ta có được cái 4 cái điều hạnh phúc và an lạc. Tới bây giờ, hồi nãy giờ chúng ta nói thân rồi, thân được 3 điều. Rồi bây giờ miệng chúng ta được mấy điều? Miệng chúng ta cũng được 4 điều. Nhưng mà trong đó mỗi 4 điều này nó thể hiện qua lợi ích của chia ra từng phần. Trong phần thứ nhất thì miệng của chúng ta không có nói dối hay là không có nói lời hung ác, thì chúng ta được nghe là 8 cái điều lợi ích do cái miệng. Hôm nay chúng tôi nói về cái phần được. Một là miệng thường trong sạch thơm tho như mùi hoa. Cho nên có những người có cái miệng nói chuyện nghe rất thơm. Còn có những người nói chuyện nghe cái miệng người ta lại gần người ta chịu không nổi. Mà các bác sĩ về tai mũi họng á, họ có nói được cái từ nó hơi thô kịch chút. Họ nói cái miệng đó là cái miệng hầm cầu. Không biết các bạn tự nghe. Cái miệng đó là ở trong cái cuốn họng của mình nó có cái nắp đậy lại. Nhưng mà cái đó làm như cái nắp đó nó hư rồi. Nó hư rồi, cho nên ở trong cái bao tử nó chứa những cái vật thực á, nó trào lên. Cho nên mình mở miệng ra nó hôi lắm. Vì lẽ đó nên ta gọi là miệng hầm cầu. Đó, thì cái miệng đó là có những người hạnh phúc nó mất đi do chúng ta ác khẩu đôi chiều lưỡng thiệt đó. Cho nên có một hôm có một anh chàng đó, rồi cũng cái nạn mà cưới vợ đó, tôi hỏi cho mới cưới ở có 2 tháng này. Anh ta thôi thì sau khi dẫn cái đôi cặp tình nhân đó đến coi tôi á, thì cái người vợ rất đẹp, gái phụ tử biết đẹp vô cùng, nước da trắng mịn mà đẹp lắm. Tôi hỏi sao cô vợ của anh quá đẹp mà anh ở 2 tháng à? Thì anh ta mới thưa thật, thưa với thầy, tối mà ngủ á, cái miệng cô ta đưa ra cái mùi thúi quá, con chịu không nổi. Tức là người ta nói thẳng với mình vậy đó, tức là bị cái bệnh đó đó. Cho nên khi mà bị cái bệnh đó, nó cũng làm cho mình mất đi cái hạnh phúc. Nhớ nha, chứ không phải là mặc dầu tướng mình rất đẹp, nhưng mà trong đó nó có thể hiện qua một vài cái nét xấu, mà cái nét xấu nhất là cái miệng của chúng ta. Mà tối ngủ thì mình ưa hả họng thôi, cái hơi đó, nó ra nó thúi cả cả mùng, họ chịu không nổi. Đây là có một anh chàng thanh niên anh nói lên những cái lời đó. Vì lẽ đó nên chúng tôi muốn nói rằng, nghĩa là người nào mà biết tu vì cái miệng được lợi ích là thường thơm tho, ngon lành vậy đó. Cho nên mình tu vì cái miệng là được lợi cái miệng này, chứ không ai lợi cho mình hết. Điều thứ hai là được mọi người tín phục, nhất là cái miệng của chúng ta nói những cái lời chân thật á, người ta quý lắm. Cho nên ngày xưa người ta nói, ta bấm cái quẻ mà nó gọi là tầm hữu gia cát lượng đó, mà tầm hữu gia cát lượng theo cái sự bói toán của nhân gian đó, mà họ tính ai mà ngay cái miệng con gà là người đó uy tín vô cùng đó. Họ mượn 12 con vật để mà họ cho mà bấm cái khẩu của mình ở ngay cái miệng con gà đó, thì cái miệng đó nghĩa là nói những lời chân thật rất nhiều. Bởi vì cái con gà của chúng ta đó, đúng 4-5 giờ sáng là nó đúng cái giờ đó. Thí dụ 4 giờ để thức dậy nó gái đó, là đúng 4 giờ đó. Cho nên ở vùng thôn quê đó, người ta không thức dậy mà cách nay chừng 50 năm thì đâu có đồng hồ reo, đâu có gì mà để báo thức, chỉ có nghe tiếng con gà, không thôi là tiếng chuông chùa. Mà tiếng con gà mà nó vừa gáy lên ở là chùa của mình khai trung liền, nên nó rất là phù hợp. Cho nên á, các cái vị mà chiêm tinh á, họ mới nói là cái tiếng con gà rất là uy tín. Và thì chúng ta được mà lợi ích của cái miệng này, không nói hung ác thiếu dập, thì chúng ta được mọi người tín phục. Thứ ba là nói lời có chứng cứ chứng thực, trời người đều kính yêu. Cho nên có mỗi người có cái miệng, mà cái miệng mở ra là người ta không thích, nó ngộ lắm. Còn cái miệng mà mở ra là hàng ngàn người nghe, có không? Và mặc dù cái miệng tôi dở chứ cũng nói được 50-70 người nghe. Thì như vậy tức là có sự tu tập nhiều đời nhưng mà vẫn còn vướng mắc, nhưng mà ít thôi. Cho nên cái miệng mình nói được bao nhiêu người đây nghe, mà cái miệng mà vô duyên rồi nói hồi ta đi hết rồi. Nó láo gì rồi nói hồi ta đi hết rồi, phải không? Cho nên ở đây mới nói rằng, nói là có chứng cứ chứng thật, trời người đều kính quý. Tức là mỗi người mà đi làm cái nghề mà quần pháp hay là cái nghề mà tuyên quấn rồi đó, thì cái miệng đó cũng có kềm chế, cũng có tu tập. Thứ tư là thường dùng lời êm dịu, thương yêu an ủi chúng sanh. Cho nên những cái người mà giữ gìn cái khẩu này, muôn đời các Phật tử ít nghe chửi lắm. Còn mình bây giờ giận lên là thôi tùm lum hết, tại vì chúng ta chưa điều chỉnh được cái miệng của chúng ta. Thứ năm là được vui cao xa, bá nghiệp thanh tịnh. Người được cái miệng này rồi á, thì làm nghề nào người ta cũng quý hết. Làm nghề pháp sư nói người ta cũng quý. Các vị ra mua bán mình nói là người ta thích, người ta mua nhiều. Làm thợ may cũng nhờ cái miệng đó mà người ta thích, người ta đem giải lại may gần chết không hết. Dần 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 ta gọi là bá nghiệp mà. Bất cứ nghề nghiệp nào để cái miệng của chúng ta nó đem lợi ích vô vô cùng. Thứ sáu là nói không lầm lẫn, tâm thường vui vẻ, không có nói lộn lão. Đó, người mà điều chỉnh được cái miệng thì người đó nói không có lộn lão, không có nói đằng trước đem đằng sau nói đằng trước. Còn mình thôi nói như đằng trước đem lại đằng sau đem lại đằng trước. Có những vị pháp sư giảng cũng vậy, giảng xong mới đầu giảng nhân thừa, nhưng mà mượn toàn là Bát Nhã nói vô đó. Rồi tới chừng giảng về Bát Nhã toàn là mượn chuyện thế gian nói, cho nên cái đó là chốt quốc. Ý nghĩa đó chúng ta mới thấy được. Người mà không có nói ác khẩu á, thì cái miệng họ không lầm lỡ, không có mà nói cái chuyện trên đem xuống dưới, mà chuyện dưới đem lên trên. Bảy là nói lời đều được tôn trọng, trời người thuận theo. Tức là nói là người ta quý trọng vô cùng, ai cũng nghe, cũng thương, cũng yêu. Tám là có trí tuệ thù thắng, không ai chế phục được. Đó là nói với chúng ta nó có cái lợi ích được vậy đó. Kế tiếp là nói hai lưỡi, mà mình không nói hai lưỡi mình được cái bốn điều, năm điều lại. Không nói hai lưỡi là các Phật tử được năm điều lại. Một là không ai muốn làm hại mình, ngoan đời vậy đó, mình không hai lưỡi là không ai hại cho mình hết. Thứ hai là không ai dám phá hoại họ hàng của mình. Mình không nói mà hai lưỡi thì họ hàng của mình cũng được nhờ lây. Mà cái từ ngày xưa đó ta thường xài đó, người làm quan gì đó, cả họ được nhờ, thì mình hôm nay mình không nói hai lưỡi, họ hàng của mình được nhờ. Đó. Thứ ba là không ai dám phá sự tín ngưỡng của mình. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta mà giữ cái thân thanh tịnh rồi á, thì mình ở chùa mình tu tập không ai động chạm tới mình hết. Nhớ cái chỗ này. Thứ tư là sự tu hành vững chắc, không ai phá hoại nổi. Cho nên mình không có đôi chiều rồi mình tu á, là không ai dùng cái miệng ác khẩu mà để hại được đến với chúng ta. Thứ năm là gặp thiện trí thức và không bị đời lừa bịp. Mình không hái lưỡi mà, cho nên mình sống với những cái bậc tri thức, với những cái người tốt, những cái người có trí tuệ, chứ không có mà bị những cái người người ta lừa bịp mình. Đó là cái lợi ích về cái miệng. Kế tiếp là không nói ác được tám điều lại. Cho nên mình lỡ mình giận mình nó mô Phật thôi nghe. Mà giận mà bữa nào mà mình nói những lời ác đó, thì mất đi tám cái điều lợi này. Một là nói không trái phép, tức là mình không có lời ác, là mình không có nói những lời nào trái phép. Hai là nói có ích lợi, tức là mình nói những lời nào nó có ích lợi cho mọi người mới nói, còn không ích lợi là hoàn toàn không nói. Ba là lời nói hợp lý. Bốn là lời nói khéo léo. Năm là nói nhiều người lãnh thọ. Cho nên mình không có ác khẩu là mình nói là hàng trăm, hàng ngàn người nghe. Còn mình ác khẩu rồi đó, mình lại mình nói, ha, mình nói mở miệng ra là người ta đi hết. Sáu là nói nhiều người tin theo, là lãnh thủ và tin theo. Bảy là nói không bị chê giảm. Tám là lời nói làm cho ai ai cũng được hài lòng, yên vui. Đó là chúng ta không có những cái lời ác khẩu. Kế tiếp là không nói lời thiêu dệt. Trong lời thiêu dệt này chúng ta có ba cái lợi ích. Được người trí yêu thương quý trọng. Cho nên mình không thiêu dệt là cái người trí, cái người đạo đức, người ta thường kết duyên với mình. Hai là hỏi đáp điều dùng trí tuệ chân thật. Tức là nói với những cái người có trí tuệ, người ta nói chân thật đối với mình. Ba là ở cõi người hoặc sinh lên cõi trời đều có quy đức tối thắng. Tức là mình không nói cái lời mà thiêu dệt thì chúng ta có được ba cái lợi ích đó. Kế tiếp là không. Ta bắt đầu bây giờ từ nãy giờ ở trong bốn cái điều kiện của miệng đó chúng ta được cái lợi ích. Đó là bốn cái lợi ích mà nãy giờ tôi kể cho các vị. Bây giờ nói qua về cái ý của mình. Để trong ý đó mà cái đầu tiên á, người ta gọi là không tham dục được năm điều lợi. Các Phật tử nhớ nghe, không tham dục được năm điều lợi. Mà ai mà tham dục thì không có điều lợi nào hết. Cho nên các vị gán nghe cái này để mai mốt mình thấy được mình không tham dục phải có lợi chứ. Chứ nhiều người nói thưa thầy, thầy dạy con không tham, con thấy con không có gì hết. Cho nên không tham có năm điều lợi. Một, các giác quan đầy đủ ba nghiệp tự tại an nhiên. Cho nên được cái lợi này là cái thân tướng của chúng ta đó. Giác quan là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là thưa với các vị các đó không có khiếm khuyết. Còn mắt là cái người không tham, muốn đời con mắt không có mù. Mà cái người mà không tham con lỗ tai, muốn đời không có điếc. Hay vậy đó. Cái người không tham lỗ mũi không có bị nghẹt hư. Người không tham cái miệng nghĩa là tốt đẹp vô cùng. Ta gọi là các cái giác quan, các cái căn này nó đầy đủ. Còn cái thân của chúng ta rất là đẹp. Thí dụ mình 40 kg thì cái thân nó cao cỡ đó nó vừa. Còn mình 50 kg cái thân cỡ nào nó cân xứng. Chứ không phải mình bốn mình lùng xuống mà coi không được. Tức là nó cân xứng cái thân căn của chúng ta. Thí dụ mình lùng là cái thân mình nhỏ nhỏ, rất là đẹp. Còn mình cao cái thân mình nó lớn lớn chút để nó cân xứng lại đó. Ta gọi là các căn nó cân xứng đó. Thì nó đem lại cái lợi ích cho chúng ta. Ba nghiệp tự tại an nhiên. Ba nghiệp ở đây thì thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Đó, chúng ta mới thấy được. Hai là của cải tự tại, giặc cướp không dám đoạt. Đó, cho nên có những cái vị mà giặc cướp đến đánh giặc, nhưng mà cái đó còn y nguyên này. Các vị thấy rằng cũng như các cái chùa chiền của mình đó, giặc pháp nó đánh nè, tới vậy mà tới chùa mà người pháp á là người ta quý trọng đạo nào, người ta quý trọng đạo Công giáo, vậy mà đến chùa không khi nào dám đặt ngộ vậy đó. Ở đó cái chùa của thầy là chùa Phật Quang đó, giặc pháp đi đến đó mà nó còn ra lệnh là không được bỏ bơm vô kế bên đó. Rồi sau trước năm 75 chỗ chùa Phật Quang của thầy ở tới 1000 người, cho nên cách mạng núp vào ở trong cái chùa đó để bắn ra cái đồn. Nhưng mà lệnh của anh thiếu tá quận trưởng là không được bắn vào trong chùa, ngon chưa? Cho nên anh ta núp vào đó anh ta bắn để mà ở ngoài nó không bắn vào đó. Thì chúng ta mới thấy rằng của cải tự tại giặc cướp không dám mà phá hoại và đoạt cái của đó. Đó là chúng ta không tham được cái lợi đầu tiên của chúng ta. Và cái thứ hai, thứ ba là phước đức tự tại, tâm muốn gì được đầy đủ. Thì cho nên có những người ta ước là có, có những người ước không có. Vì sao ước không có? Ví dụ như các Phật tử thấy cái gì đẹp quá mà các vị có phước đức không tham bố thí cúng dường mới ước bữa nay ngày mai con nó đem về nó cho ngon lành. Còn mình tham đắm cái đầy hết, mình thấy mình ước hoài, ước không được, không có tiền để mua nữa. Ví dụ mình thấy món nó ngon mình muốn ăn nhưng mà không có tiền lấy đâu mua. Còn mình có phước đức vừa ước cái ngày mai nó bưng về cái món nó y chang mình luôn ngon lành. Đó là chỉ cho cái sự mà đầy đủ khi mà tâm chúng ta không có tham. Thứ tư là duyên vị tự tại, được nhiều người dân hiến báo vật. Cho nên có những người mà tu tập về cái tâm không có tham đó thì cái của cải nó đến mình dữ lắm. Thì các vị ở đây chúng tôi cũng thường nói đó, có một vị hoàng hậu mà ngày xưa đó gọi là ba vị hoàng hậu nổi tiếng: hoàng hậu Di Đề Hy, hoàng hậu Mạc Lợi và hoàng hậu gì? Hoàng hậu Ma Gia, tức là ba vị hoàng hậu mà nổi danh của ba vị vua lớn nhất. Một vị vua là Tần Bà Sa La, hai vị vua là Bát Tư Nặc, ba là vị vua Tịnh Phạn Phạn Dương. Thì trong đó có bà Mạc Lợi là cái bà đã đầy đủ phước duyên, cho nên ông vua Bát Tư Nặc thương bà vô cùng, quý trọng vô cùng. Vậy mà bà là một người Phật tử tốt nhất để hậu trì chánh pháp cho Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, mà cũng là một vị đệ tử đắc lực nhất. Đó, cho nên một hôm vua Ba Tư Nặc thương bà quá, bị phe với quần thần văn võ nói rằng: các vị quần thần văn võ, hôm nay Hoàng hậu Mạc Lợi được danh vọng như vậy là nhờ tôi làm vua. Tôi làm vua cho nên bà ta mới được cái danh vọng cao tột độ như vậy. Bà đứng dậy bà nói liền: muôn tâu bệ hạ, không phải nhờ bệ hạ đâu, nhờ thần thiếp. Có gì? Thì có phước đức, có tu tập bố thí cúng dường, không tham lam, cho nên thần thiếp mới có được cái phước này. Trời ơi, ông giận quá. Vì mình đang khoe vợ mình vậy mà. Vậy mà bà ta phản biện lại. Ông giận quá, ông về nhà, về cung đình đó. Ông ta ra lệnh những cái quan mà giữ khố đó, vàng bạc hộp sòn rồi đó, ta lừa nó cái hộp sòn lớn đem đây. Đem xong rồi ông ta ra lệnh cho thợ kim hoàng điêu khắc cái hộp sòn rất lớn làm chiếc cà gá. Làm xong tuần lễ họp quần thần văn võ để bàn tính quốc sự, nghĩa là một tuần họp lần vậy đó, cũng như mình giờ họp giáo ban vậy đó. Thì nghĩa ngày xưa cũng vậy. Ông ta cầm cái hộp sòn lên, vua và tư nặc, ông ta nói: này quần thần văn võ, nhờ ta làm vua lớn nhất ở trong nước Ấn Độ, cho nên các cái nước nhược tiểu Mỹ đem cống xíu cho ta một hộp sòn rất lớn, lớn nhất. Ta vì thương bà hoàng hậu Mạc Lợi, ta kêu thợ kim hoàng, nghĩa là làm cho ta chiếc nhẫn hộp sòn rất đẹp. Hôm nay ta trao tặng cho bà hoàng hậu Mạc Lợi. Như vậy bà hoàng hậu Mạc Lợi được chiếc hộp sòn này có phải nhờ ta không? Tức là hỏi quần thần văn võ. Bà cũng đứng dậy. Bà ngon lành bà đứng dậy, bà nói: muôn tâu bệ hạ, nhờ thần thiếp có phước đức lớn cho nên thần thiếp mới được thọ hưởng cái hộp sòn lớn này thôi, chứ không phải nhờ bệ hạ đâu. Trời ơi, tức lầm lộng luôn. Sau khi tức trở về, ông nói gì hết, ông ra lệnh cho quản quan: chiều tối nay dọn phòng của bà hoàng hậu Mạc Lợi, lấy cái hộp sòn dục xuống biển cho ta. Cho bà ta giữa đám đông ta nói nhờ ta mới được hộp sòn đó, bà ta phản biện lại. Thì hoàng hậu Mạc Lợi dững dưng sau khi dắt chiều về đó, bà ta cởi cái hộp sòn ra bỏ trên giường đầu năm, bà ta tắm giặt xong. Nhưng đặc biệt cái bà ta mỗi đêm thì đi lên chỗ cái bàn thờ Phật đó, bà ta thiền quán, ý nghĩa đó bà ta tắm gội xong đó, bà ta cởi hộp sòn bỏ đó, bà ta lên cái phòng riêng để mà thiền quán. Thì giờ đó tụi quản quan nó mới đến, nó dọn dẹp phòng. Mà nó dọn dẹp phòng, nó được lệnh của vua phải lấy hộp sòn này dục xuống biển, thì nó đâu dám cãi. Nó thấy vậy rõ ràng nó lấy hộp sòn đó, ở trong cái nước của vua Tư Nặc thì nó cũng gần cái biển, cho nên đi xuống như nó dục xuống biển. Thì dục xuống biển xong rồi, nó dọn xong rồi, hoàng hậu Mạc Lợi tham thiền chừng tiếng hồ trở về, hộp sòn bỏ đầu nằm mất. Nhưng bà ta không có một cái niệm nào mà liếm tiếc, bởi vì bà ta làm đệ tử của Đức Phật, tu đến chứng được tu đà hoàng rồi đâu còn tham đắm nữa. Giống như ngài trưởng giả cấp cô độc mà đi qua hỏi vợ cho con mình ở vua Tần Bà Sa La đó, chứng tu đà hoàng rồi là ông ta chở hàng ngàn cái xe vàng không tiếc. Cho nên bà ta mất, bà ta cũng vẫn dưng, bà ta nói chắc có lẽ mình thiếu phước cho nên mới đeo được chút thôi, giờ mất. Nghĩ vậy thôi, bà ta ngủ. Ngủ một đêm tới sáng, bà ta cũng ngồi suy nghĩ, nói làm gì làm, đức vua cũng thương mình. Cho nên có những cái gì ngon, gì đẹp, gì quý, vua đều cho. Như vậy mình cũng phải tỏ tình chút, phải không? Ý nghĩa, bà ta sáng sai cung nữ đi ra chợ, lựa cái con cá nào ngon nhất, mua đem về để làm đại đức đức vua. Thì giờ đó cung phi mỹ nữ ra ngoài, có một cái con cá mà nó ở vùng nước ngọt và nước mặn đó, bây giờ mình nói như cá bông lau đó, là ngon nhất mà lớn nhất nữa. Cho nên dân tình người ta đi chợ, người ta thấy người ta thèm, mình nói theo cái từ quá đáng là thèm nhiễu nước miếng mà không dám mua. Bởi vì ví dụ như mình đi chợ thì mình có 1 triệu bạc mà con cá tới 10 triệu, ai dám mua? Chỉ có đại gia và vua mới dám mua thôi. Cho nên cung nữ nó thấy như vậy cá ngon quá, nhưng mà đắt tiền vô cùng, vẫn mua về. Sau khi mua về thì ngự trù đó, tức tức là quan và quan nhà bếp á, mình nói theo cái từ bây giờ là bếp trưởng á, họ bắt đầu họ mới làm thịt con cá. Thì trong lúc làm thịt con cá thì cái bong bóng của con cá, bởi vì nó lớn quá, nó muốn bằng cái bắp chuối mình vậy đó, bong bóng nó lớn, cho nên cái quan mà ngự trù đó, bếp trưởng đó, họ mới nói rằng cái bong bóng này mà xé ra làm cho ngon á, mà xào á, xào hẹ, xào bắp cải gì đó đỡ theo từ thế gian rồi đó, bãi cho vua ăn thì ngon vô cùng. Bếp trưởng đó nó mới mở cái bong bóng cái ra, ha, cái hộp sò nó nằm trong đó. Thì ngày hôm qua, tức là vua Ba Tư Nặc trao tặng cho hoàng hậu Mạc Lợi, thì có tất cả các quan cận thần thể nữ, nào là quan nhà tù gì cũng giữ hết. Thì hôm nay mổ thấy cái hộp tròn đó, trời ơi, mới hôm qua vua trao tặng đây mà trao tặng cho bà hoàng hậu nữa, cho nên thể nữ nó cũng đầm dế bếp trưởng để làm đó. Nó thấy vậy, nó lấy cái hộp tròn, nó vội vã nó chạy lên bà hoàng hậu, bà dân cho bà hoàng hậu. Hoàng hậu nó cha mình có phước thì của đi nó cũng trả về, cái món gì hết bà lấy bà đeo vào, ngon lành. Đeo vào xong thì khi mà quan ngự trù nó làm những cái món canh, những cái món xào ngon lành, chưa mời vua ăn, nhưng mỗi lần đó bà đeo tay trái, hôm nay bà đeo tay phải chơi vậy đó, đang rồi lấy cái đũa gấp nhá nhá cho vua vậy bà. Thì sau khi bà ta đeo vào mời đức vua lại dùng cơm trưa, thì giờ đó bà mới gấp bông bóng cá và bỏ vào chén ông vua. Ông vua nhìn thấy cái ông sòn đấy, ông nói chết mấy cái ông quan mà thái giám này, ta ra lệnh lấy hộp sòn dốc xuống biển rồi mà sao bà ta còn đéo đấy. Cho nên ông ta với cái ý muốn về để gầy các cái vị thái giám. Thì giờ đó hoàng hậu Mạc Lợi mới nói là muôn tâu bệ hạ thấy chưa, thần thiếp nói với bệ hạ không sai đâu, có phước thì dầu của cải nó đi đâu nó cũng trở về. Khi bệ hạ vào ngày hôm qua, bệ hạ trao cho tôi chiếc nhẫn hộp tròn lớn nhất, về tôi cởi ra, tôi bỏ đầu nằm, tôi tắm rồi, tôi thiền quán, tôi hướng với Đức Phật, trở về hộp tròn mất tiêu. Nghĩ kể vậy, mất tiêu đi. Cho nên sáng hôm nay tôi sai thể nữ đi ra chợ mua con cá, ai ngờ đâu hộp tròn nó nằm trong bong bóng cá. Bây giờ tụi ngự trù, tức là bếp trưởng đó, cùng thể nữ, nghĩa là làm con cá để đãi bệ hạ, mổ ra bong bóng có hộp tròn đấy, tôi lấy tôi đeo giờ. Nhưng mà thật ra hoàng hậu Mặc Lại không biết ông vua ra lệnh, đâu có biết, bà ta vô tình thôi, bà ta đâu có nghĩ rằng vua làm việc đó. Nhưng mà ý nghĩa là sau khi tụi quản quan lấy hộp tròn dục xuống biển rồi, cái con cá mà nó lội đó, con cá mà bị bắt đó, nó lội vòng vòng, nó thấy vừa rớt xuống cái hộp tròn đi xuống nước, nó vẫn chói ra cái màu sáng. Mà con cá làm gì biết hộp tròn, nó tính cái gì, nó tính món ăn của nó, cho nên nó ba lội lại, nó xớt vô bụng đó. Nó nằm đó, nó lội là nó xớt vô bụng, vào cái giấc buổi chiều nó lội vòng 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 đi đó, đi kiếm ăn thêm, ai ngờ đâu 3-4 giờ kia anh thở chài, anh chài dính đó, mới hừng sáng đem ra chợ bán. Nếu mà gặp người khác mua là thối thiếu rồi, khiến cho cung phi mỹ nữ ở trong vua đi ra mua, mổ ra cái hộp tròn đó. Cho nên sau khi được hoàng hậu Mặc Lại thức lại chuyện đó, ông vua ông nói đúng rồi, bà nói hay quá, thật ra bà có phước thì ở đâu mất đi cũng trở về bà. Giờ đó vua Ba Tư Nặc mới hỏi, này hoàng hậu, bà học với ai mà được cái pháp tu tập phước điền như vậy? Thì giờ đó hoàng hậu Mặc Lại mới nói rằng, muốn tấu bệ hạ, tôi được may mắn quy y với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên ngài muốn được phước điền như tôi. Ta đã có phước có đức không sức mà ăn, thì ngài nên đến đó để quy y. Giờ đó vua Ba Tư Nặc mới phát tâm, mà hoàng hậu mới dẫn vua Ba Tư Nặc trở về quy với Đức Phật, là sao là một vị hộ pháp nổi tiếng trong thời điểm lúc bấy giờ đó. Cho nên ở trên cái phần tham dục. Chúng tôi muốn kể mỗi chuyện đó cho các vị nghe thấy là mình không tham, mình có phước có đức thì có của đầy dơi không lo gì hết, phải vậy không? À, thì chúng ta mới thấy rằng ở đây nghe nói là có cái phước đức tự tại, tâm mình muốn gì được cái nấy, ngon lành vô cùng. Thứ tư là dương vị tự tại, được nhiều người dâng hiến báo vật, đó là bà hoàng hậu đó có cái phước vậy. Cho nên nghĩa là vua Tư Nặc trao tặng những cái vật quý nhất ở trong thời điểm bấy giờ, đó là được cái lợi ích. Thứ năm là được vật gì cũng nhiều quá sự ước muốn của mình đó, bởi vì cái vật đó lớn quý quá mà mình có phước mình mới hưởng được cái đó. Cho nên do đời trước không có tâm tham bỏng sẻn ganh ghét nên được phước báo như vậy đó. Cho nên chúng ta giữ cái tâm thanh tịnh mà còn bố thí cúng dường là các Phật tử được cái lợi đó. Nhớ chỗ này, chứ không phải tu không có lợi đâu, tu cái lợi giống như vào hoàng hậu mặc lợi vậy đó. Lấy dục xuống biển cũng trở về cho mình, đừng lo gì hết. Tới không tức giận được 8 điều lợi ích. Hồi nãy là chúng ta không tham rồi, bây giờ không sân á, mình nói theo cái từ ngắn gọn á, còn ở đây nó không tức giận, chúng ta được 8 cái lợi ích. Một là không có thương tổn về phiền não. Mà các Phật tử bữa nào giận mà phiền não rồi, tới hôm đó các vị ngủ được không? Hả? Giận nhiều khi không ăn cơm luôn nha. Có những người phải gì không? Giận bỏ ăn luôn, mà bỏ ăn rồi nó làm tổn giảm gì? Thân bệnh mà tâm bệnh. Nhớ chỗ này, cho nên không có tổn thương nhiều phiền não. Hai, tâm không bao giờ tức giận. Cho nên cái người không tức giận người đó an lạc lắm. Người ta nói gì nói vẫn điềm nhiên. Còn mình mà tức giận người ta nói trái ý ngay giấy đành đách lên. Đấy, các vị học cái bài pháp mà nhẫn nhục quý nhất là của Ngài Quán Thế Âm. Mà Quán Thế Âm nào? Quán Thế Âm thị kính. Đó là cái bài pháp mà chúng ta hóa giải được cái sân hận này. Thứ nhất là người ta phương phản cũng chịu đựng, người ta đem giao con cũng chịu đựng, ngon lành chứ. Còn mình bây giờ không có như tôi, thầy hỷ mà ai mà ẩm lỡ không phải của tôi là mô Phật rồi. Tôi cãi vô cùng sức đấy tôi đứng. Phải không? Như ngày xưa thị kính ẩm lên nói tác giả của chú Tiểu Kính Tâm, trời đất ơi ngài âm thầm. Còn tôi đang giảng đây mà ai mà ẩm lỡ nó tác giả của thầy hỷ rồi thôi chết đeo rồi. Có không? Đó, thì chúng ta mới thấy đây là bài pháp nhẫn nhục tuyệt vời. Đó là để hóa giải cái lòng sân hận. Mà hóa giải lòng sân hận thì tâm không bao giờ tức giận, ngon lành rồi đó. Thứ ba là tranh giành kiện tụng. Ai nói gì nói, đem giao con ẩm nuôi thôi, chứ không phải nói với quan nói này không phải của tôi. Còn mình mà gặp cái kiểu đó thì thôi thưa với quan, không phải của tôi, của ai đó, dân dân. À, bốn, tâm ngay thẳng như hòa. À, người không sân hận là cái tâm nó thẳng như là cái lằn mực mà để nẻ vào ở trong cái gỗ vậy đó. Mà cái gỗ mà lỡ nó có cong thì gỗ phải chịu thôi, chứ mực nó thẳng băng vậy đó. Ta nói mực thẳng thì đau lòng, làm gỗ là vậy đó. Năm, được từ tâm sáng suốt. À, cho nên người nào không sân hận, người đó mới có từ tâm, mới có bi tâm. Còn mình sân là đừng có mong, từ tâm bi tâm nó trốn đâu, nó lặn đâu, nó không giờ nó khởi trong tâm hồn mình. Mà mình không sân hận thì cái từ tâm đó nó mới phát triển ra nơi tâm thức của chúng ta. Sáu là thường có tâm làm lợi ích chúng sanh. Đó, không sân hận kết duyên với chúng sanh rất quý trọng. Còn mình sân hận là chúng sanh xa lánh mình. Nhớ chỗ này. Cho nên ngày xưa bao công chương phí rồi đó, thật ra đệ tử không có nhiều. Mà cái người mà có cái tâm mềm mại như là Châu Do hay là gì đó, ngày gì không người quên là quân sư đó, nói cái tự nhiên nó đóng bít lại, thì cái đó người ta theo lời nói của các ngài mềm mỏng vô cùng đó. Bảy, thân tướng đoan trang tươi đẹp, mọi người tôn kính. À, toàn thể các Phật tử nào mà muốn đẹp là không có giận là đẹp, phải không?
Mà các Phật tử về dân mà đẹp không? Không đẹp. Cái người đẹp như hoa mà nổi cái mặt sân hận lên là giống ai? Giống quỷ dạ so. Nhớ chỗ này nha. Còn người mà chúng ta lỡ có già đi nữa mà chúng ta cười, chúng ta không giận, đẹp không? Đẹp, cho nên người ta khen là đẹp, đẹp lão, ngon lành. Đó là người ta quý trọng mình. Tám là bởi sự hòa nhẫn mà chống được sinh lên cõi trời và về cõi tịnh. Đó, cõi trời là phước dữ lắm, cõi tịnh là an lạc. Đó là tám cái điều lợi ích của tâm không sân hận. Bây giờ nói về si mê. Mà trong kinh đó, người ta thường xài cái từ si mê đó là không tà kiến. Nhớ chỗ này. Cho nên chúng ta không tà kiến được 10 điều lợi ích. Một là được bạn tốt và ý vui chân thiện mỹ. Ngon chưa? Chân thiện mỹ tức là điều đó tốt phải. Chân là chân thật, thiện là lành, mỹ là tốt. Đó là những điều đó tốt hết. Hai là thân tâm thân tinh nhân quả, dẫu mất mạng cũng không chịu làm ác. Đó, dẫu mất mạng cũng không chịu làm ác. Thì cái này có một chút sơ duy đó, đi khất thực á, lại có thở kim hoàng mà lỡ con ngỗng nó gấp cái học sòn đi, chú gặp chú thà bị đánh tan nát, chú không nói do con ngỗng nó gấp. Nếu chú nói con ngỗng nó gấp thì ông chủ kim hoàng sẽ giết con ngỗng đó, thà chết chứ cái chuyện đó không nói, tuyệt vời. Đó là người có trí, có trí tuệ. Ba là quy Phật chứ không quy tà ma ngoại đạo, tuyệt vời luôn. Còn mình bây giờ quy Phật rồi, vậy mà ta rủ đi xuống bà chú xứ đi theo lên gặp bà, lại cái giai cho bà 10,000 về làm gì? Ta gọi là tiền nái gì đó, về mua bán công sinh sống gần chết. Tới qua sang năm với bà lời được 10 triệu, đem cúng bà 1 triệu. Trời đất ơi, bà gì mà cho vay có 10,000 mà lời tới 1 triệu. Như vậy là như vậy các bạn tự tính ra, chơi cỏ đời này quá sức rồi phải không? Ai mà vay có 10,000 vậy mà cúng lại tới 1 triệu, như vậy ăn lời chuyện nó không nổi. Đó, vậy mà chúng ta cũng làm tức là chúng ta quy Phật rồi, thà bỏ thân mạng không quy ai hết. Nhớ cái chỗ này, không phải là Phật độc tài, nhưng mà Phật là trí tuệ, chúng ta nhớ vậy đó. Chứ không phải Phật là có nhiều người nói Phật là cái gì đó tâm linh Phật gì đó, không phải. Chúng ta trở về Phật là trí tuệ thôi, không có nói ngoài cái gì nữa. Cho nên cái phần mà si mê này á, là chúng ta trở về trí tuệ đó. Được cái lợi ích đó, quy Phật không quy ngoại đạo tà giáo. Bốn là làm ngay thẳng xa lìa những việc cầu đón cầu đón bói toán hung ác. Đó, còn mình bây giờ muốn cho ngày mai được điều tốt, cho điều xấu không ai chịu hết. Tức là muốn được cát hung. Điều cát hung này do chúng ta tu tập 3 cái nghiệp là chúng ta được an lành. Mà bây hôm nay là chúng tôi mới nói cái điều an lành đó cho các vị. Năm là thường được sanh lên cõi người, cõi trời, không bị xa vào 3 đường đường ác. Người không có si mê là dứt khoát không rơi vào cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đó, chúng ta mới thấy được. Sáu là có vô lượng phước đức thêm mãi cho mình thắng lợi. Tức là người có trí tuệ là có phước đức, mà người không có trí tuệ thì người không có phước đức. Đây là cái rõ ràng. Bảy là xa lìa tà đạo, nhất tâm chánh đạo. Đó, mà tà đạo là gì? Là tham, là sân, là si, chứ không phải là tà đạo là cái gì. Các Phật tử nên nhớ. Mà chánh đạo là vô tham, vô sân và vô si. Mà chánh đạo là gì? Là giới, gì là định, là tuệ giác. Tám là không phát khởi tâm thân kiến. Thân kiến là chấp thân này, tức là mê chấp cái thân. Mà các Phật tử có trí tuệ rồi có mê chấp thân không? Có không? Chắc không? À, nếu không mê là không sẽ chết ạ. À. Còn nếu mình bây giờ theo đạo giác ngộ, đạo trí tuệ của Phật mà tu, mình sẽ chết vô cùng ngộ đời.
Còn nếu người tu Phật trở về với tuệ giác của Phật thì không bị si mê này nó chi phối, đau mà chuẩn bị chết. Mời các bạn lại để làm gì? Hả?
Để chúc mừng. Các vị nên nhớ cái chết không phải là khờ sầu khổ. Cái gì phải học cái ngày Phước Lô Na rõ ràng chứ. Ngày Phước Lô Na mà lại đó Đức Phật nói rằng lại đó nó giết ông chết, ông nghĩ sao? Người ta đứng lên nói bạch Đức Thế Tôn, nó vô cùng thương con. Đức Phật hỏi sao thì thương ông, nó giết ông mà. Ông ta mới nói rằng bạch Đức Thế Tôn, thân này là khổ đủ điều rồi, sinh già bệnh chết còn bất đắc ái biệt ly khổ, bây giờ nó giết con là nó giải khổ cho con, cho nên nó vô cùng thương con. Ai cũng mang cái thân người sợ già sợ bệnh sợ chết khổ đủ hết, nhức răng nhức đầu mỏi chân mỏi gối gì than đủ hết, vậy mà chết không chịu. Muốn cái khổ đó còn hoài, tự mình muốn còn hoài chứ. Nó chết là giải khổ, mà giải khổ vậy mà sợ, và chết có mâu thuẫn vô cùng không? Đó, thì chúng ta học Phật chúng ta mới thấy được cái thân kiến không nên làm đó, thấy rõ thân mình và bỏ được cái điều ác đó. Cho nên đó là cái lợi ích của người có tự giác. Thứ chính là đạt đến sự an trụ kiến giải vô ngại đó, là hiểu biết thông suốt tự tại. Hiểu biết thông suốt tự tại tức là không sợ chết, có nhiều thời dễ vô cùng. Sợ chết là trí tuệ bị ngăn che, không sợ chết là trí tuệ sáng sáng suốt. Vì sợ chết cũng chết. Bây giờ hiểu được không sợ chết là trí tuệ nó sáng suốt. 10 là không gặp các tai nạn đó. Người của trí tuệ, người đó không có tai nạn, ngộ lắm. Cái người có trí tuệ có phước đức đi đầm một chuyến máy bay đó gớt còn sống nhăn, không thôi nó khiến làm sao đó quên đồ đạc gì, trở về lấy, quay lại chở chuyến máy bay đi chuyến sau, chuyến đó về các bụi hết mà mình còn sống, hay lắm. Hay là đi một chuyến xe chung lật xe, bao nhiêu người về các bụi, người đó còn sống nhăn. Cái này là rất là đặc biệt. Bữa tôi đi với quý thầy đi công tác ở ngoài tỉnh Đắk Lắk, mà có cái vị hòa thượng đó, ông đang ngồi phía trước hòa thượng Thiện Tâm mình đó, rồi có một cái vị đại đức còn nhỏ thôi ngồi lúc phía sau mà cứ ói hoài. Cho nên cái vị hòa thượng đã thấy tội nghiệp cho lên ngồi kế ghế tài xế, mới đổi lên 10 phút đồng hồ thôi là hai xe nó đụng lại cái vị đại đức đó, gãy chân dính kẹt trong đó hết. Thế trời nó khiến vô cùng chưa. Người có phước khiến cho đi xuống đi vệ sinh, thấy cái vị nổi quá đổi đi lên nó ngồi, cái vị hòa thượng xuống dưới này ngồi đụng nát cái xe, gãy cái chân đó. Thì các vị thấy rằng chúng ta mà khi mà có tuệ giác có phước đức rồi thì nó khiến cho sự việc đó nó tránh xa mình. Cho nên mình tự gì không có phước mình mới gặp tai nạn thôi, còn các vị có phước tai nạn gì nó cũng xảy ra, nó tức là nó không có đến với mình. Ý nghĩa đó thì hôm nay chúng tôi muốn nói cho toàn thể các Phật tử là khi chúng ta tu tập được ba cái nghiệp của thân rồi đó, là chúng ta được lợi lạc chứ không phải là không có lợi đâu, phải không? Thân của chúng ta cũng có lợi, mà miệng chúng ta cũng có lợi, mà ý chúng ta cũng có lợi. Đây là cái bài pháp thiết thực nhất mà Đức Phật chúng ta nói ở tại Lâm Cung cho tất cả những cái mà chúng sanh mang cái loài thủy tộc và loài gầm, mà Đức Phật còn nói tất cả cho chúng sanh đều nghe. Nhưng mà ngày xưa các cái người giảng dạy toàn là nói những cái ác không à, ít có nói cái điều mà tốt cho thân khẩu dĩ. Mà hôm nay chúng tôi biết được cái sự việc này, cho nên chúng tôi muốn nói cho các Phật tử là chúng ta hướng về tu tập ba nghiệp là chúng ta được lợi ích rõ ràng, chứ không phải là nói không có lợi. Ý nghĩa đó chúc cho toàn thể các Phật tử trong Pháp hội Đạo Tràng buổi sáng tại chùa Pháp Bảo này để lắng nghe, để cho thân khẩu ý của các vị được lợi lạc và hạnh phúc nhất ở trên cõi đời này. A Di Đà Phật.
Thank you.